Quan khí, chương 892. Cuộc gặp mặt rất thú vị. Gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau khi kết thúc buổi học, Lô Kỳ Chu lặng lẽ đi tới trước mặt Vương Trạch Vinh rồi nói. Bí thư Vương, tối có rảnh không? Tôi hẹn vài người. Vương Trạch Vinh gật đầu nói. Được, anh nói địa điểm, tôi sẽ tới. Thấy Lô Kỳ Chu như vậy, mấy đám bạn học đều có chút khó hiểu. Lô Kỳ Chu là một phó chủ tịch tỉnh nên mọi người khá chú ý, mọi người cũng biết tình hình của y. Bây giờ Lưu gia đã suy yếu nên người Lưu Hệ rất nguy hiểm, rất ít người xem trọng Lô Kỳ Chu. Bây giờ thấy y là phó chủ tịch tỉnh lại ăn nói khép nép với Vương Trạch Vinh như vậy, những người này liền cười cười. Xem ra Lô Kỳ Chu đã đổi chỗ dựa, Vương Trạch Vinh cất sách vào cặp rồi đi ra ngoài. Hắn cũng muốn xem Lô Kỳ Chu hẹn ai. Lô Kỳ Chu hai hôm nay đã rất chú tâm trong việc này. Y biết dựa vào Vương Trạch Vinh thì cần phải làm ra thành tích như vậy mới khiến cho Vương Trạch Vinh thấy mình có tác dụng. Lão Lô, y có thể được không? Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Tây Nhật Tào Kiến Sơn đứng phía sau Lô Kỳ Chu rất lo lắng mà nói. Hôm nay sẽ biết, tình hình Lô Kỳ Chu bây giờ đã tốt hơn mấy hôm trước. Nhìn thoáng qua mấy người đến, Lô Kỳ Chu nói. Chuyện này chúng ta cũng đã nghiên cứu, chắc là được. Tào Kiến Sơn nói, tình hình Nam Châu bây giờ thế nào? Lô Kỳ Chu lắc đầu nói. Sắp có động đất, nghe thấy thế mọi người đều rất lo lắng. Lưu gia trước đây nhiều nhân viên nhưng bây giờ mỗi người đều lo chạy trốn. Mấy người bọn họ bình thường quan hệ khá tốt nhưng ở trong Lưu Hệ chỉ là đám bình thường. Chẳng qua cũng may mọi người còn có chút quyền lực nên dựa vào phương nào cũng có thể được chấp nhận. Quản Ngọc Khôn phó chủ tịch tỉnh Hải Châu nói, thật không ngờ lại là như vậy. Lô Kỳ Chu nhìn y mà nói, Hạng Kiền ở đó chèn ép rất mạnh phải không? Quản Ngọc Khôn gật đầu nói, lão Lô, nói thật là tôi rất lo lắng. Tôi vẫn đấu với Hạng Kiền, hắn có thể có tác dụng gì không? Lô Kỳ Chu nói, việc này anh không hiểu sao. Hắn tuy là người Hạng gia nhưng sau lưng không hoàn toàn là Hạng gia. Nghe nói còn có quan hệ với Tổng Bí Thư, chỉ cần hắn thật sự giúp thì Hạng Kiền không làm gì được ông. Quản Ngọc Khôn thở dài một tiếng rồi nói, xem rồi nói, mấy người đứng đó mà chờ Vương Trạch Vinh đến. Khi Vương Trạch Vinh lái xe tới thì mấy người đều đi lên đón. Vương Trạch Vinh nhìn thì thấy còn có thêm 4 người, hắn bắt tay từng người. Bí thư Vương, mời vào trong. Lô Kỳ Chu cười nói. Mọi người không biết chính là mấy người bọn họ vừa vặn bị Lưu Nhược Bình ở trong quán thấy. Sau khi Lưu Giang lui thì đám con cháu Lưu gia như mấy chỗ dựa ở Bắc Kinh đúng là mang cái đuôi làm người. Lưu Nhược Bình là kẻ gây chuyện nên bị người Lưu gia căm ghét. Ả biết tất cả nguyên nhân là do mình nên cố gắng không ở lại Lưu gia. Hôm nay Lưu Nhược Bình hẹn Bạch Kiến Quang đến đây nói chuyện. Hai người tuy nói từng là tình nhân nhưng bây giờ đã xa cách. Mới đầu Bạch Kiến Quang cũng không muốn gặp Ả, sau đó Ả đưa ra mấy thứ của hai người mà người ta không biết, Bạch Kiến Quang mới đồng ý ra gặp. Ngồi trên lầu, Lưu Nhược Bình nhìn cảnh bên ngoài mà tâm trạng rất khó coi. Lưu Nhược Bình Ả phát hiện mấy người Lưu Hệ như Lô Kỳ Chu đang chờ ai đó ở cửa. Thấy cảnh này, Lưu Nhược Bình còn nghĩ là người tới nhất định là người Lưu gia, có thể là bố Ả. Nhưng tình huống sau đó làm Ả ngẩn ra, chỉ thấy Vương, gocchuyenaudio.com, Trạch Vinh cười cười từ trên xe đi xuống, sau đó còn bắt tay đám người Lô Kỳ Chu. Hơn nữa Lưu Nhược Bình còn thấy Lô Kỳ Chu đối xử với Vương Trạch Vinh như đối xử với bố mình. Nhìn mấy người đi vào, Lưu Nhược Bình rất khó hiểu. Suy nghĩ một chút, Lưu Nhược Bình gọi cho Lưu Nhược Quân. Tiểu Quân, Lưu Nhược Bình vừa nói đến đây thì Lưu Nhược Quân đã rất khó chịu nói. Có chuyện gì, tôi rất bận. Lưu Nhược Quân bây giờ rất tức Lưu Nhược Bình, chuyện đều do Lưu Nhược Bình gây ra, nếu Ả không làm căng với Hạng gia thì sao có thể xảy ra chuyện như thế? Đầu tiên là y mất chỗ trong danh sách quan trọng, điều này coi như y mất cơ hội trong quan trường, sau đó bởi vì chuyện của Lưu Nhược Bình mà bố y có thể làm thêm khóa nữa lại phải về hưu với lý do bị bệnh. Nghe Lưu Nhược Quân nói như vậy, Lưu Nhược Bình rất buồn bực cố điều chỉnh tâm trạng mà nói. Tiểu Quân, chị nói với em một chuyện. Chị thấy đám người Lô Kỳ Chu cùng ăn với Vương Trạch Vinh, địa điểm là nhà hàng Đế Đô. Nói xong Lưu Nhược Bình liền dập máy. Lưu Nhược Quân nghe thấy thế liền ngẩn ra và định hỏi rõ tình hình thì Lưu Nhược Bình đã dập máy. Thực ra lúc này Lưu Nhược Quân đang ở trong nhà, y nói với Lưu Giang. Bố, bây giờ đúng là mọi người đều đẩy cho tường đổ. Lưu Giang bỏ kính xuống rồi nói. Trời không sụp được đâu. Bố không biết đâu, bây giờ người của chúng ta đều đang tìm đường khác. Ồ, Lưu Giang đương nhiên đoán được tình hình này nên đặt sách và kính lên bàn. Lưu Giang thực ra đang rất bực tức, vì chuyện của đám con mà thành tử thù với Hạng gia. Vốn y không sợ Hạng gia nhưng tuyệt đối không ngờ sức ảnh hưởng của Vương Trạch Vinh lại lớn như vậy, không ngờ có thể khiến mấy lão già kia nhảy ra. Nói, xảy ra chuyện gì? Lưu Giang hỏi, bố, vừa nãy con nhận được điện nói đám người Lô Kỳ Chu đang ăn cùng Vương Trạch Vinh. Mấy người này rõ ràng muốn dựa vào Vương Trạch Vinh. Một lúc sau Lưu Giang mới nói, trời sẽ mưa, người sẽ đi tránh mưa, mặc bọn họ. Nói lời này y cảm thấy rất cô đơn, tình huống của mình bây giờ không thể làm được gì, Lưu gia hy vọng nhất là Lưu Nhược Quân đã xong, không còn ai kế nghiệp nên muốn thay đổi tình hình cũng không thể. Không được, con phải đi xem một chút. Lưu Nhược Quân càng nghĩ càng giận nên đứng dậy đi ra ngoài. Lưu Giang lớn tiếng nói, về ngay, nhưng giọng của y tuy lớn mà Lưu Nhược Quân vẫn đi. Lưu Giang lẩm bẩm một tiếng, xem thì có tác dụng gì. Lưu Nhược Quân sau khi bị ra khỏi danh sách liền rất xúc động, không còn bình tĩnh như trước. Lưu Giang hiểu rõ tình hình Lưu gia bây giờ. Lưu gia đã khác trước, nếu mình bình thường lui ra thì thực lực của Lưu gia còn giữ được, người bên dưới còn sợ vài phần, nhưng bây giờ thì khác. Hạng gia, phải nói là Vương Trạch Vinh sau khi được mấy ông lão kia ủng hộ, đám con cháu cũng được bọn họ ra hiệu nên đang không ngừng chia nhau lợi ích của Lưu gia. Ở tình huống như vậy thì ai còn nói giúp Lưu gia chứ? Vương Trạch Vinh đang cùng vài người đi vào phòng. Lô Kỳ Chu lần này đã gọi toàn rượu ngon và đồ ăn ngon nhất nhà hàng. Lô Kỳ Chu ngồi ở vị trí chủ tọa, mấy lãnh đạo tỉnh ủy kia ngồi xung quanh. Đây là do thực lực mà ra, không ai cảm thấy không ổn. Sau khi ngồi xuống, Vương Trạch Vinh liền quan sát mấy người này. Thấy Vương Trạch Vinh đang quan sát mọi người, Lô Kỳ Chu vội vàng nói. Bí thư Vương, tôi giới thiệu tình hình, gocchuyenaudio.com, của mọi người một chút. Đây là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Tây Nhật Tào Kiến Sơn. Đây là phó chủ tịch tỉnh Hải Châu Quản Ngọc Khôn. Đây là phó tổng giám đốc tập đoàn thông tin di động Trung Quốc thành viên đảng ủy Chu Thanh. Đây là cục trưởng cục Đông Bắc ủy ban kế hoạch phát triển Lâm Quốc Hằng. Vương Trạch Vinh gật đầu với bọn họ, Quản Ngọc Khôn thì lần trước Vương Trạch Vinh đã gặp, y và Hạng Kiền vẫn đấu nhau. Việc này đúng là có chút thú vị. Vương Trạch Vinh thầm nghĩ mình mà nhận Quản Ngọc Khôn thì không biết Hạng Kiền sẽ nghĩ như thế nào. Thấy Vương Trạch Vinh nhìn mình, Quản Ngọc Khôn cảm thấy không được tự nhiên. Nghĩ tới ân oán của mình và Hạng Kiền, y lúc này có chút hối hận. Vương Trạch Vinh là con rể Hạng gia, y chẳng lẽ có thể nhận mình để đắc tội Hạng Kiền. Bí thư Vương, mọi người đã sớm muốn mời anh dùng bữa, hôm nay có cơ hội tốt. Tôi mời anh một chén. Lô Kỳ Chu nói xong liền giơ chén lên. Vương Trạch Vinh cười và đứng lên nói. Hôm nay mọi người thương yêu, tâm ý này tôi nhận, như vậy mọi người cùng cạn chén này. Uống cạn chén, Vương Trạch Vinh nói, mọi người hôm nay có thể gặp nhau ở đây là cơ hội không dễ dàng gì. Có thể gặp mọi người tôi rất vui, vì mọi người đều muốn dựa vào hắn nên đều tỏ vẻ lấy lòng. Vương Trạch Vinh một bên nói chuyện, một bên nghiên cứu tình hình của mấy người. Mấy người này đều có năng lực, cách nói chuyện đều tốt, chẳng qua bây giờ do tình hình Lưu gia nên lập trường không đúng. Đang khi mọi người nói chuyện vui vẻ thì thấy cửa phòng đột nhiên mở ra, Lưu Nhược Quân từ bên ngoài đi vào. Cách Trương,